This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Nếu mà tính theo giờ Việt Nam thì chúng ta còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nữa để mà có thể bước sang năm mới rồi anh Quang Hưng ơi. Thì bây giờ chuẩn bị cái gì chưa anh Quang Hưng?
Chuẩn bị có giò đạp thằng Bình ra khỏi cửa rồi ra ngoài ngày mùng 1 Tết là bồng ai? Anh chọn ai, bồng ông Phúc hay là bồng nàng Xuân? Cái đó là chắc là anh Khôi Nguyên anh chọn một rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thời tiết ở bên Dallas rất là ấm, nhiệt độ có lúc lên tới 73 độ lận. Sáng ngày hôm nay chúng tôi đi làm thì nó khác hẳn mọi khi. Trời rất là ấm mà nó còn nóng nóng nữa chứ, lên tới 60 độ vào buổi sáng. Rất ít khi mà nó xảy ra như thế trong cái mùa đông này. Và bây giờ thì ngày nào hầu như là cũng ấm áp, không có lạnh lẽo giống như là mọi khi, nhưng mà mưa nhiều. Ngày hôm nay cũng thỉnh thoảng có mưa, nhưng mà ngày mùng 1 Tết là vào ngày mai thì chúng ta có xác suất 20%, nhất là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật rồi ngày thứ Hai, hầu như là mưa nhiều lắm. Cái dịp Tết như thế này lại có những cái chuyện buồn xảy ra ở bên Mỹ, như là chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị bản tin có liên quan về cái vụ mà một cựu học sinh của một trường trung học ở bên Florida đã ngày hôm qua nổ súng bắn chết, và đã có tới 17 học sinh và rất nhiều người đã bị thương được đưa vào bệnh viện. Người ta kể là một cái câu chuyện của một huấn luyện viên football. Thì ông này là một nhân viên làm việc an ninh ở trong cái trường trung học ở cái khu vực Parkland, Florida, mà nơi đây có 17 người chết, trong đó có ông. Thì chương trình football của trường trung học Marjorie Stoneman Douglas High School, nhiều người thì họ tweet, họ nói rằng là ông huấn luyện viên phụ là ông Aaron Fee đã chết trong cái lúc mà ông lấy thân che chở cho các học sinh của mình. Thì trong cái đoạn tweet nói rằng là ông qua đời như là một anh hùng, và ông sẽ mãi mãi ở trong trái tim của mọi người, nhất là trong cái trường trung học này. Thì trên cái website của đội bóng đó thì có nói rằng ông Fee là cái người cũng đã từng học và tốt nghiệp tại trường này vào năm 1999, sau đó đi học tiếp và trở lại trường này để mà dạy cho các em, nhất là huấn luyện viên football cho trường này, và sống gần đó cùng với lại vợ và một đứa con gái. Thì nhiều cái câu chuyện người ta thấy là rất là thương tâm, nói về đặc biệt đó là tên thủ phạm này đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ khi mà hắn mang súng R-15. Là một loại súng bán tự động để mà đến cái khu trường này, rồi sau đó làm cho cái còi hú của nhà trường nó hụ lên để các em chạy ra ra cái hành lang vừa đông người như thế để mà hắn có thể nổ súng giết. Đây là một trong những cái người mà người ta thấy rất là ghê gớm, là bởi vì trong cái tư tưởng của hắn là sẵn sàng giết càng nhiều người càng tốt. Anh Khương Nguyên.
Vâng, đúng như vậy, và theo như là người ta nói rằng là cái tên này đó có một số biểu hiện nó không bình thường. Thí dụ như thường xuyên quậy phá, thường xuyên gây ra tình trạng mất trật tự trong lớp, và đặc biệt lại có niềm đam mê về súng ống. Và người ta nói rằng đó, chỉ tính riêng chưa đến 2 tháng, bởi vì tháng 2 chưa kết thúc, nên là chúng ta chỉ có khoảng 1 tháng rưỡi thôi. Nhưng mà trên toàn quốc thì có đến 18 vụ nổ súng trong các trường học. Và bây giờ, những người mà vận động cho cái luật kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn tại Hoa Kỳ, thì bây giờ đang lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump nên đưa ra những cái đạo luật như vậy để bảo vệ cho sự an toàn của người dân trên cả nước. Tuy nhiên, như quý vị cũng biết rằng là cái nhóm ủng hộ cũng khá đông và nhóm chống cũng không ít, nên vì thế chắc chắn sẽ còn tranh cãi dài dài về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là ngày 30 Tết của chúng ta rồi, thì chúng ta cũng nên mong rằng á, những cái sự việc mà không vui, những cái sự việc đau buồn như vậy thì nó cũng mau chấm dứt để qua một năm mới chúng ta có được những cái điều vui vẻ nhất và những cái điều bình an nhất đến cho cuộc sống của mọi người. Thì thưa quý vị, khi mà năm hết Tết đến thì chắc chắn không thể nào thiếu việc trưng bày trong nhà trưng hoa hoặc là cúng ông bà. Thì đây là truyền thống của người Việt chúng ta từ lâu lắm rồi. Và chắc chắn ai cũng biết cách cúng. Nhưng cúng như thế nào, trưng như thế nào cho đúng thì chưa chắc ai cũng biết. Theo như là một chuyên gia về phong thủy của Việt Nam đó, cho biết đó là nên cúng hoa nào cũng như rằng là nên cúng cái gì trên bàn thờ tổ tiên. Thì một số loài hoa không nên cúng trên bàn thờ, thí dụ hoa phong lan. Thì người ta nói hoa phong lan á, là một loại hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm thờ. Nhưng mà dâng hoa cho Phật thì không nên dùng phong lan. Tại vì hoa phong lan thì có nhiều màu rực rỡ, mà đặc biệt nó có chữ phong, thì ở trong đó nó gần với cái chữ là phong tình hoặc là phóng túng. Nên vì thế người ta ngại hoặc là người ta khuyên là không nên dùng hoa phong lan. Ví dụ như là hoa lài thì lại là một hoa được nhiều người cho rằng là mang biểu tượng thanh khiết, trắng, đẹp, thơm. Nhưng dân gian của chúng ta có thường có cái câu rằng là hoa lại cấm cái gì đó thì quý vị cũng biết. Nên vì thế người ta cho rằng là trong vấn đề tâm linh cũng như rằng là cúng ông bà tổ tiên thì đừng nên cúng hoa lại. Hoa cúc vạn thọ cũng là một cái loài hoa rất đẹp và bắt mắt cũng như rất tươi, nên và mùi hương của hoa và được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên cái hoa cúc thì thường nó không có mùi hương, nên vì thế cũng không nên cúng trên bàn thờ. Và theo chuyên gia phong thủy kể trên cho biết rằng là khi dâng hoa lên bàn thờ ngày Tết á, thì chủ nhà thường cắm hoa vào bình hoặc là để trên một cái đĩa, và cũng để bình hoa trên một cái đĩa, và chọn hoa cúng thì cũng không nên chọn những cái hoa đã nở quá to, mà chỉ chọn những cái bông chớm nở mà thôi. Và cũng lưu ý rằng là bàn thờ là nơi tôn nghiêm và trang trọng, nên cắm hoa cũng cần lựa chọn là cho sự cân đối và một màu thôi hoặc là hai màu thôi, chứ đừng nên cúng hoa mà tùm lum màu thì nó sẽ mất đi cái nét trang nghiêm của bàn thờ. Và đồng thời đó thì cũng trong những ngày xuân này đó, người ta cũng nói rằng là cúng ông bà trên một cái bàn thờ cúng ông bà thì cúng làm sao cho nó gọi là đủ ý nghĩa cũng như rằng là thành tâm nhất của người gia chủ đến cho ông bà mình. Thì theo như chuyên gia phong thủy kể trên đã nói rằng là tất nhiên cúng thì người ta nói thường là cúng mâm ngũ quả, và đồng thời cũng trên bàn thờ thì thường đó theo một cái mâm cúng cổ truyền thì sẽ bao gồm một con gà trống được luộc, xôi trắng hoặc xôi gấc, và không nên cúng xôi đậu đen hoặc là xôi đậu phộng. Tại vì chúng ta cũng biết là đậu đen thì khế màu nó không được gọi rằng là may mắn trong năm mới. Và nên cúng thêm một cặp bánh chưng, 5 chén cơm trắng, mỗi chén chỉ xới một lần, nước chấm, nước mắm hoặc là muối chấm, một quả trứng gà luộc kèm theo muối chấm, và thêm là giấy tiền vàng mã, trầu câu, nước trà, rượu hoặc là nước trắng. Thì biết rằng đây là phong tục của người Việt chúng ta nó quá cầu kỳ, nên bây giờ nhiều nhà lựa chọn là đơn giản, cúng làm sao cho đủ thành ý thôi. Tuy nhiên đây là một số những cái điều mà một số chuyên gia phong thủy cho rằng là không nên cúng để có thể mang đến năm mới nhiều may mắn nhất cho chủ nhà, và đồng thời cũng bày tỏ cái lòng tôn kính của chúng ta đối với ông bà cha mẹ đó, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái điều mà chúng ta ở cái chỗ là thành kính cúng ông bà cha mẹ, chứ còn giống như anh nói là một cặp gà, bên Việt Nam có nhiều người nghèo lắm, làm sao có đủ một cặp gà hoặc là có mâm ngũ quả để mà trưng trong cái dịp Tết đây. Trở lại Hoa Kỳ thì tiểu bang Texas của chúng ta đó, thì trên trang nhất về cái mục thương mại có nói về vấn đề nhà cửa. thì người ta để ý tới là năm 2018, mặc dù là mới bước qua được có 2 tháng thôi, nhưng mà cái số lượng nhà bán nó tương đối rất là cao, lên tới cả 12% so với lại cùng thời kỳ của năm 2017. Và giá cả của nhà cửa thì bây giờ cũng tăng không có nhiều giống như là năm ngoái. Năm ngoái vào cái thời điểm này nó tăng tới 15%, nhưng mà năm nay thì vào khoảng 5% mà thôi. Và người ta cũng thấy là bây giờ nhiều người cũng tiếp tục đi mua nhà là bởi vì cái số lượng người đến trong khu vực tiểu bang Texas của ta rất là cao. Mà cái giá trung bình của một cái căn nhà bên Dallas hoặc là tiểu bang Texas nó vẫn ở cái mức tương đối khá là cao. Và có thể là nếu phân lời nó tăng đó thì nhiều người cũng sẽ không có cơ hội để có thể sở hữu một cái căn nhà. Người ta để ý tới là trong năm 2018 thì cái giá nhà nó cũng vừa phải, tức là nó tăng vào khoảng 5%, vậy là ở cái mức là 235.000 đồng cho một cái căn nhà trung bình của tiểu bang Texas. Chúng ta còn nhớ là vài năm trước đây thì cái con số này nó không có lên tới 200.000 đâu. Nhưng mà bây giờ đó thì mỗi một ngày thì nhà lại tăng. Về một số các nhà kinh tế về nhà cửa đó thì người ta phỏng định đó là khu tiểu bang Texas thì giá nhà vẫn tiếp tục tăng ở cái mức độ này nhưng mà vừa phải thôi. Cái lý do là bởi vì bây giờ việc mà đi mượn tiền nó tốn kém, và đặc biệt đó là bây giờ cũng có nhà mới xây cất nhiều hơn, là bởi vì những cái nhà thầu xây cất là họ cũng lựa vào cái thời điểm này, họ biết được rằng là nhiều người cũng đang cần nhà mới cho nên là tiếp tục xây, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong nhiều người nói rằng là bởi vì cơn bão Harvey vừa qua thì thành phố Houston đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên vì thế có một số ngôi nhà bị ảnh hưởng thì rất khó bán, và một số người thì đang tìm kiếm những ngôi nhà mới. Tuy nhiên vì thế nên nhu cầu nó đã tăng lên, và nhiều người cho rằng để kiếm được một ngôi nhà thì rất là khó trong thời điểm này, nên là vì thế họ đã đành phải đi mướn hoặc là đi thuê một số ngôi nhà hoặc là apartment, nhưng mà bây giờ giá cũng khá cao nên tình hình khan hiếm khá nhiều. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới, nên anh Quang Hưng cũng như Khôi Nguyên xin kính chúc tất cả mọi người trong những giờ phút thiêng liêng nhất của một năm này thì chúng ta sẽ được vui vẻ sum họp bên gia đình, cũng như rằng là những ngày đầu năm mới vạn sự bình an, vạn sự cát tường và thành công hơn nữa trong năm mới. Và xin kính chúc anh Quang Hưng cũng tương tự như vậy. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào năm sau anh Quang Hưng nhé.
Vâng, cảm ơn anh Khu Nguyên về những lời chúc Tết rất là đẹp của anh. Và xin hẹn anh vào ngày mai cùng với lại quý thính giả.